ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chúng tôi vừa từ Ấn Độ về sau chuyến chiêm bái Phật tích 15 ngày vào tối hôm qua. Và hôm nay đó, xin gửi đến quý vị đề tài triết lý Phật giáo qua các Phật tích Ấn Độ và Nepal. Ban dẫn các đoàn hành hương đến các Phật tích đã gần 20 lần. Bản thân chúng tôi có mặt tại Ấn Độ 7 năm rưỡi. Trong thời gian đó đó, chiêm bái Phật tích mỗi năm trung bình cũng 2 lần. Gắn bó với các Phật tích và nối kết với lời dạy của Đức Phật trong các kinh, này các tỳ kheo, trong một đời người, tất cả những người đệ tử Phật, dầu xuất gia hay tại gia, nên ít nhất một lần đến chiêm bái các Phật tích. Phước đức đó được sánh ví như là bằng phước cúng dường và tiếp cận Đức Phật ngay còn tại thế. Lời dạy của Đức Phật trong vòng 26 thế kỷ qua đã trở thành là nguồn thôi thúc cho hàng triệu, hàng trăm triệu các bậc cao tăng, các tu sĩ Phật giáo và các Phật tử trên khắp năm châu vượt qua muôn trùng khó khăn để tự mình đi từng bước trên con đường tâm linh mà Đức Phật đã trải nghiệm 26 thế kỷ trước. Đến Phật tích ngày nay đó, ta không phải vất vả như là ngài Đường Huyền Tăng, tức là Huyền Trang ngày xưa vào thế kỷ thứ 7, phải mất hơn một năm rưỡi trời vượt ba sa mạc Gobi và suýt nữa là bỏ mạng. Phần lớn những người đồng hành với ngài đã bị chết dọc đường. 6 năm làm sinh viên trường học Nalanda, gần 6 năm còn lại làm giáo sư ở trường học đó, ngài Trần Huyền Trang đã mang về cho Phật giáo Trung Quốc trọn bộ Đại Tạng Kinh. Và suốt hai mấy năm cuộc đời còn lại đó, ngài đã dành thời gian phiên dịch kinh điển ra tiếng Trung Quốc và mang lại cho nền dân học Trung Quốc á, trên dưới 35.000 từ mới từ triết học của Phật giáo. Mặc dù thuận lợi hơn ngài Huyền Trang ngày xưa, tất cả khách hành hương đến chiêm bái Phật tích không phải không gặp những khó khăn. Ở chỗ đó, phần lớn các ban quản trị các Phật tích là những người theo Ấn Độ giáo, cho nên á, việc coi sóc rồi phát triển đúng với cái tầm mức mà các Phật tích có đó là chưa đạt được. Ngay cả những tờ bướm vẫn không hề có để cho các Phật tử và tăng ni đến có thể nắm rõ được cái nội dung Phật tích này là gì. Những cái phương tiện tối thiểu dành cho du lịch và tâm linh hầu như cũng thiếu. Vì tấm lòng đối với Tam Bảo và tất cả mọi người đến đây đó đã bỏ qua hết tất cả những cái khiếm khuyết đó, mong làm sao để mình trải nghiệm được các giá trị tâm linh mà Đức Phật đã trải qua. Và trên cơ sở này đó, chúng tôi cố gắng khai thác một số bài học triết lý mà chúng ta có thể học được tại các Phật tích. Phật tích 1, Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sinh. Lâm Tỳ Ni thuộc về vườn Ngự Uyển, dưới sự coi sóc của hai nước là Xá Vệ và Cô Ly Gia. Xá Vệ quốc vào thời điểm đó là dưới sự trị vì của đức vua Ba Tư Nặc. Cô Ly Gia đó là một vương quốc mà mẹ Đức Phật được sanh ra và lớn lên. Vì được coi sóc bởi hai quốc gia, vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni đó được xem là một trong các vườn đặc sắc nhất vào thời đại của Đức Phật. Mặc dù không phải là một điều bắt buộc, phụ nữ vào giai đoạn đó có khuynh hướng trước khi khai hoa nở nhụy đó quay trở về quê ngoại để thăm ông bà, và hoàng hậu Ma Gia cũng theo tiến trình đó đi từ cung thành Ca Tỳ La Vệ mới đến vườn Lâm Tỳ Ni nghỉ chân. Trước khi đi tiếp thì không khí mát lành vào ngày rằm tháng tư trăng tròn ve sắc, cảnh sắc rất là thi vị, và bà đã hiến tặng cho cuộc đời một vị hoàng nhi mà sau này trở thành là bậc đại vĩ nhân trong tất cả các bậc vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại, Thái tử Tất Đạt Đa. Việc sanh Thái tử ra đó được người Ấn Độ mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng. Thay vì nói rằng là về sau này mỗi bước chân đi của Tất Đạt Đa với tư cách là một nhà tâm linh vĩ đại mang lại sự thanh tịnh của tâm, an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người, và giải quyết những nỗi khổ niềm đau, thì dân học Ấn Độ đó mô tả bằng biểu tượng là mỗi bước chân đi của ngài có hoa sen để chừng. Bài học mà chúng ta rút ra tại đây đó là ngôn ngữ biểu tượng nó có một sức truyền tải mạnh, và do đó phải mổ xẻ nó dưới góc độ văn hóa biểu tượng của giai đoạn đó, áp đặt cái văn hóa của mình và những kiến thức chủ quan sẽ làm cho chúng ta lý giải sai về góc độ biểu tượng. Thực ra thì Đức Phật chưa từng sinh ra từ không phải của hoàng hậu Ma Gia, cũng chưa từng bước lên những bước sen, mà dưới gót của ngài là một cái hoa sen to tướng như chúng ta đã thấy trong tranh ảnh. Cái gì bên phải cụ thể như là bàn tay phải hay là không phải trong văn hóa Ấn Độ được xem là sự kiết tường, như ý, an vui, hạnh phúc, bình an. Như vậy là việc sanh ra đề của Đức Phật và về sau này chứng minh là mang lại hòa bình cho thế giới, bình an cho con người đó, được mô tả là sanh ra từ không phải. Và trên thực tế Đức Phật cũng chưa từng được các chư thiên tắm bằng hai dòng nước nóng và lạnh như là trong sách sử người ta đã ghi đó. Ai có mặt ở tại Lâm Tỳ Ni đó thì đều thấy là có một cái hồ được gọi là hồ Thánh Mẫu Ma Gia, cách cái địa điểm Đức Phật đản sinh khoảng chừng 40 mét. Và sách sử mô tả đó, trước khi khai hoa nở nhụy, Thánh Mẫu Ma Gia đã tắm ở hồ này. Sau khi khai hoa nở nhụy, bà và hoàng tử Đắc Lạt Đa cũng đã tắm tại hồ này. Ta thưa đặt lên câu hỏi, lý do tại sao tắm? Câu trả lời rất đơn giản. Khi mà một người mẹ tạo ra sự sống cho một người con đó, thì cái việc mà đi ra để chào đời đó phải đi ngang qua cái bộ phận của người mẹ, và do đó máu me làm cho cơ thể của cậu bé hoặc cô bé bị dơ đó. Như vậy tắm là một nhu cầu để làm cho cơ thể được sạch. Tại sao người ta lại đưa ra một cái ngôn ngữ biểu tượng là có nước nóng và nước lạnh? nóng và lạnh hài hòa với nhau trở thành là nước mát. Ý muốn nói rằng là có những sự khai sinh, có những sự có mặt, có những sự ra đề của con người hay là một sự kiện nào đó sẽ mang lại cái ấm áp, hạnh phúc, bình an cho con người, cho cuộc đời nói chung. Và ý ám chỉ rằng là giá trị của sự đản sinh mà Đức Phật có mặt đó là thế. 7 ngày sau Hoàng hậu Maya đã lìa khỏi đời. Người Ấn Độ không thích nói bà bị bệnh mà chết, mà mô tả bằng một ngôn ngữ rất là lịch sự: hiến tặng cho cuộc đời bậc đại vĩ nhân Bồ Tát Tất Đạt Đa. Do vậy mà mẹ của ngài Thánh Mẫu Maya đã tròn đầy tất cả các phước báo mà con người cần có để được tái sinh về cõi trời Phạm Thiên, nên không cần phải sống thêm một ngày nào nữa và cũng đã đủ cái visa để nhập cảnh rồi. Cho nên bà đã vẫy tay chào với cuộc đời. Đó là cái nói biểu tượng đó. Sanh ở dọc đường, thiếu các phương tiện vệ hoa, việc xuất huyết sản hậu có thể xảy ra. Và không nhất thiết là bà mất vào ngày thứ 7, mà họ thích dùng cái con số 7 để biểu tượng cho sự trọn vẹn đầy đủ thôi. Như vậy ta có thể nói là Đức Phật Thích Ca từ nhỏ đã mồ côi mẹ, nhưng nhờ tu tập tốt, chuyển hóa được nghiệp phàm, Tất Đạt Đa đã trở thành là bậc đại vĩ nhân trong bất kỳ một vĩ nhân nào. Và đó là một bài học quý nhất mà chúng ta có thể học được từ ngài. Hay gì đó là Đức Phật mồ côi thì các bạn nghe nó xót đi, là một bậc đại giác Thế Tôn mà nó mồ côi mẹ từ nhỏ thì nghe không ổn. Cho nên cái ngôn ngữ ta phải nói một cách nó khéo léo hơn, nghe có văn hóa hơn, và đã làm cho những người đệ tử Phật đó bớt đi cái nỗi đau rằng là thầy của mình đó là bị mồ côi. Do đó để giải quyết các nỗi đau đó, ta học được từ bài học này, dùng những ngôn ngữ khéo léo mô tả, giải thích, chia sẻ để giúp cho người trong cuộc đó có thể vượt qua được nỗi đau mà họ đang bị vướng phải. Ví dụ như người mẹ phải vẫy tay chào với đứa con cưng nhất, chồng phải vẫy tay chào với vợ, vợ phải chia tay với chồng, người thân thương đó phải vĩnh viễn xa lìa nhau, mà dân gian thường gọi là mất, chết. Thì người tu học Phật á, mình phải tin rằng là tái sinh á là một cái quy luật có thật, và do đó mỗi một người nhắm mắt ở cõi đời này đó thay hình đổi dạng để có mặt ở một kiếp sống mới theo nghiệp thôi, chứ không hề là chết đi mất hẳn. Thay vì mình nói là chia buồn mà nói là chia vui, giảng sanh Tây Phương cũng là một cách nói thôi, mà là cái người nghe nó có cảm giác là bớt đi cái đau khổ bởi tan tóc sanh ly tử biệt vân vân. Đó là cái khéo léo của việc sử dụng ngôn ngữ, vì ngôn ngữ nó đi qua lỗ tai, mà lỗ tai nó thường đi trực tiếp vào trái tim. Nghe đôi lúc cảm thấy hân hoan, nhưng mà cũng có những nội dung nói phát xuất từ tấm lòng thật, nhưng mà diễn đạt không khéo làm cho người nghe rất là chói tai. Do đó bài học lớn nhất mà ta rút ra từ Lâm Từ Ni đó là dùng ngôn ngữ mô tả tương đương để làm cho những nỗi đau, những bất hạnh đó không có cơ hội được bùng phát, giãn nở, lây lan, truyền bá, để làm cho người nghe có cảm giác hài lòng, an lạc, hạnh phúc để vượt qua những trở ngại, nỗi khổ, niềm đau. Như vậy, ta có thể sử dụng ngôn ngữ biểu tượng, triết lý hay là những ngôn ngữ văn hóa để diễn đạt các ý tưởng cho cùng một vấn đề. Và bài học lớn nhất tại đây đó là Thánh Mẫu Maya, dầu vào lúc đó đó là một người Bà La Môn giáo, đã hiến tặng cho đời bậc đại giác ngộ. Chúng ta cũng nên phát nguyện rằng là trong cuộc đời của mình đó, mình cũng nên hiến tặng một cái gì đó cho cuộc đời, những thứ có giá trị, mang lại hạnh phúc, bình an, cái đó nó còn mãi với cuộc đời. Có lẽ là chúng ta không may mắn như Hoàng Mai Gia có được một người con đại thành công hơn bất kỳ một thành công nào. Có nhiều người đã bất hạnh, có những đứa con mất hiếu, khổ, bi lụy, thậm chí là sống ương chết dở với những đứa con phơi tật xấu. Nhưng mà đừng vì thế mà chúng ta buồn, ta hãy bù đắp lại bằng những đóng góp cho cuộc đời. Người ta bù đắp bằng cách đó là chuyển nghiệp chính mình, và những cái chuyển nghiệp đó nó làm cho mình vơi đi những cái nỗi đau buồn vì cái biệt nghiệp riêng của những con cái hoặc là những người thân không ra thân phận gì, không tạo nên một trò trống nào. Phật thứ hai, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, và đạo Phật đã có mặt từ đó. Trước khi đến Bồ Đề Đạo Tràng thì Đức Phật đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh. Và vào thời điểm đó đó, kinh điển Bà La Môn giáo và các giáo sĩ Kỳ Na giáo đồn đại với nhau rằng chỉ bằng phương pháp tu khổ hạnh, các hành giả tâm linh có thể đạt được sự giác ngộ và niết bàn. Ngoài ra, không còn bất kỳ một con đường nào khác cao hơn, ngắn hơn, hiệu quả và an toàn hơn. Rất nhiều các giáo sĩ Bà La Môn và Kỳ Na giáo đã lao vào con đường này, mà trên thực tế họ đã mất luôn cả cuộc đời. Thế thế mà họ không đạt được sự giác ngộ, mặc dầu họ được cái sự trọng vọng, cung kính, đảnh lễ, tán dương của hàng triệu con tim những tín đồ Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo. Cũng theo cái phong tục đó, Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh. Và tại đây, khi lần ra được dấu vết nơi Đức Phật đang tu, vua Tịnh Phạn đã bị phái đầu tiên là Kiều Trần Như, sau đó là Ác Bệ, sau đó là Mã Thắng và hai người cuối cùng đến để thuyết phục Thái tử Tất Đạt Đa bỏ đường tu mà về hoàng cung hưởng hạnh phúc của một vị thái tử sau này để làm vua. Sứ mệnh đặt lên trên vai của 5 người đều trở nên thất bại. Chẳng những không thuyết phục được Đức Phật, mà ngược lại đó, các vị sứ giả này đã bị Đức Phật thuyết phục và trở thành các vị đồng tu với Đức Phật, mà kinh sách Phật giáo thường gọi là 5 anh em Kiều Trần Như. Mặc dù họ phải là anh em ruột thịt, họ cùng một sứ mệnh, họ làm cùng một vai trò, và họ đã gắn kết với nhau như là một cái nhân duyên tốt, trở thành là người đồng hành với Đức Phật. Các phương pháp tu khổ hạnh vào thời điểm đó đó bao gồm có đứng một chân, nằm ở trên giường trong, để tóc bù xù quanh năm không tắm, rồi dùng gai dây đập quắt vào trong cơ thể để rỉ máu, hoặc một ngày ăn một nắm thực phẩm, hay là tu theo hạnh con bò, ăn bằng lưỡi liếm, đi bằng 4 chân, tức là biến hai cái tay thành hai chân, hoặc tu theo hạnh con chó, cũng có những cái động tác tương tự. Ban ngày á thì thức, ban đêm cũng lại tiếp tục thức. Không có phương pháp khổ hạnh nào mà Đức Phật không trải qua trong suốt 6 năm. Và các nhà khổ hạnh nổi tiếng nhất bây giờ phải tôn Đức Phật là thầy của mình, vì họ không thể nào tu hơn được Ngài. Nhận thức được phương pháp khổ hạnh là không có kết quả, Đức Phật đã thuyết phục 5 người bạn đồng tu hãy từ bỏ phương pháp này, và họ đã không nghe theo Ngài. Họ nghĩ rằng Ngài đã ngã đời, biến chất, không còn có chí quyền cao, hướng về tâm lương tốt, cho nên họ đã vẫy tay chào với Ngài mà đi về Sa Đáp, nơi mà trung tâm tâm linh của Bà La Môn giáo được xem là mạnh thứ nhì sau khu vực Ma Kiệt Đà, mà núi Hoàng Lâm là một cái tiêu điểm quan trọng. Đức Phật đã công bố với các nhà khổ hạnh vào thời điểm đó rằng đây là phương pháp không nên theo. Rất tiếc là không ai theo Ngài, và Ngài đã đi về Bồ Đề Đạo Tràng, cách đó khoảng 8 cây số rưỡi đường chi bay, Giữa đường thì ngã quỵ bởi kiệt sức. Một thôn nữ thường được gọi là Sujata đã dâng cúng cho ngài bát cháo sữa. Nhờ ăn bát cháo sữa, ngài đã phục hồi sức và bỏ cái bát xuống sông Liên Thiền, đi về cái hướng sông gần với cái rừng cây Bồ Đề ở bên kia sông. Đức Phật đã dặn bó cỏ cát tường của một lão già làng, một tay đó đưa bó cỏ lên đầu, tay còn lại và hai chân bê qua 1000 mét, thì đó cho thấy là sức khỏe của Đức Phật là phi thường. Vừa mới phục hồi sức khỏe mà có thể băng được con sông lớn như thế. Và tại đây Đức Phật đã thiền định miên mật 49 ngày, phát hiện ra con đường trung đạo, khám phá ra tứ diệu đế, thấy rõ được quy luật duyên khởi, thấy rõ được sự vận hành vô ngã của mọi sự hiện tượng, và trở thành là người đầu tiên trên hành tinh này trở thành bậc đại giác ngộ. Và Đức Phật được xem là người khai sáng đạo Phật. Đến chiêm bái hai Phật tích vừa nêu đó, chúng ta học được một số bài học sau đây. Thứ nhất, chủ nghĩa kinh nghiệm đó, nó sẽ là cái thước đo rất quan trọng cho vấn đề thành công và thất bại, tốt và xấu, nên và không nên. Loại si có thể đúng và sai, còn trải nghiệm á, chúng ta là một nhân chứng, là một phần của cuộc sống. Và Đức Phật đã làm công thức này suốt cả cuộc đời của ngài. Thứ hai, mặc dù khổ hạnh đã làm cho Đức Phật trở thành nổi danh thuộc hàng bậc nhất vào lúc đó, nhưng Đức Phật đã không màng đến các hư danh và ngài đã mạnh dạn từ bỏ nó. Ngài cũng không có mặc cảm rằng là cái phương pháp quá độ khổ hạnh đó, cho nên ngài đã thừa nhận cái thất bại của phương pháp quá độ này và kêu gọi những người đồng tu có lý tưởng cao thượng á, hãy bỏ qua cái phương pháp sai lầm và đừng nên sống trên những cái ảo ảnh hư danh, mà hãy bắt đầu lại bằng một phương pháp đúng hơn. Rất nhiều người chúng ta đã không có được bản lĩnh như thế. Cái gì mình đã cắt ca cắt cụm đi như là một lý tưởng, và ta được biết bao nhiêu là cái phần lệ lọc từ đó. Bây giờ có biết sai, chưa chắc chúng ta đã dám mạnh dạn thừa nhận nó là không đúng. Còn Đức Phật là một bậc minh triết thật sự, có lương tâm trong sáng, có đạo đức về tri thức, cho nên ngài đã thừa nhận đó là một sự sai lầm, để cho tất cả chúng ta được một hồi chuông báo động mà không tiếp tục đi trên con đường đó. Một bài học khác là muốn thay đổi một cái cộng nghiệp tại nơi của nước Khổ Hạnh đó, Đức Phật đã không liều mình tiếp tục ở chỗ này. Cái cộng hưởng của cộng nghiệp nó rất là lớn. Khi mà chúng ta đang ở một môi trường nào mà cái nghiệp chung ở đó đó, nghiện ngập, hút chích, hưởng thụ, rồi sống kém nhân quá, thì ít nhiều gì chúng ta cũng là một phần sự sống của những người như thế. Chúng ta trở thành là một phần của những người đã. Chúng ta là một cái tổng hợp của những người chúng ta gặp và sống chung. Đức Phật đã chuyển nghiệp bằng cách là rời khỏi núi Khổ Hạnh. Mặc dù ở tiếp tục tại đó, Đức Phật đủ sức để tu và bỏ phương pháp tu Khổ Hạnh này một cách thành công, nhưng Đức Phật đã không làm thế. Ngài đã đi về Bồ Đề Đậu Tràng cách 8 cây số rưỡi, nơi đó có một cái không khí rất là hài hòa, bên cạnh là một con sông với chiều rộng là cả 1000 mét, chiều dài đến vài chục cây số. Nước sông tương phản với rừng cây sinh thái Bồ Đề đã làm cho không khí ở đây tương đối là hài hòa, mát rượi, và do đó nó dễ dàng giúp cho các hành giả trải nghiệm đời sống nội tâm. Người ta học bài học từ Đức Phật là muốn chuyển nghiệp nên thay đổi không gian sống. Ví dụ như hai vợ chồng đang cãi lộn, một người viện lý do đi ra khỏi nhà để chung khí trong đặc, thì cái bực dọc đó nó lắng dịu xuống à. Chứ còn mà hai người mà cứ đối đáp hơn thua qua lại, lát nữa có thể ấu đả, thượng gắn chân hạ gắn tay là chuyện thường lắm. Thay đổi một không gian mới thì cái tâm của chúng ta nó cũng bám vào có đối vật mới. Nhờ đó những cái căng thẳng vướng dính rồi bế tắc đó được tháo mở, hay tạm thời nó được quên đi. Và khi ta có một không gian mới, ta có được một cái cộng nghiệp mới, có được một biệt nghiệp mới và ta thay đổi chính mình dễ hơn. Do đó chúng tôi kính đề nghị quý vị nên học từ bài học này, dầu bận rộn cỡ nào, mỗi tuần ít nhất một ngày chúng ta cũng nên đến giảng đường để nghe giảng. Đó là sự thay đổi không gian, thay đổi nghiệp. Ở nhà giàu có sang trọng 500-700 mét vuông đi nữa, mình cũng không có cảm giác tù túng à. Và thỉnh thoảng nên đến tham dự các khóa lễ, các khóa tu tại các chùa để thay đổi cái không gian giữa nhà và chùa. Và muốn giúp cho người thân chúng ta chuyển nghiệp á, thì cũng phải đôi lúc phải mạnh dạn đổi chỗ ở. Ở phương Tây đó, nhà ở đó nó không lệ thuộc vào cái chất liệu nhà xây. Đôi lúc chất liệu nhà, rồi diện tích nhà và mọi thứ nó giống nhau hết, nhưng ở cái khu vực an toàn, an ninh, giới trí thức sống nhiều, thì cái căn nhà đó có thể là $2 triệu. Và cũng là cái căn nhà đó, nếu ở cái khu bình dân của người châu Phi rồi người châu Á, thì căn nhà đó nó còn khoảng là $500,000. Và ở chỗ nơi mà nó có nhiều cái bất ổn cũng y hệt như cái chất lượng như thế, căn nhà nó còn lại có $100,000. Người ta không muốn bị ảnh hưởng bởi cái cộng nghiệp. Và Đức Phật đã dạy chúng ta bài học này rất là thấu đáo. Cái bát đặt xuống sông thực ra không phải là một sự kiện thật. Và sách sử mô tả là cái bát chạy ngược dòng sông cũng không có thật đâu. Đó là ngôn ngữ biểu tượng. Chiếc bát là phương tiện của cuộc sống. Nó là cái phương tiện tạo ra chén cơm để Đức Phật phải bận tâm. Và ở đây khi Đức Phật đã đặt chiếc bát xuống mà mô tả đi ngược dòng sông, nó ý muốn nói rằng là kể từ đây trở đi, Ngài đã tìm ra được con đường trung đạo. Không cần có thật cũng vượt được đạo, bằng phương pháp đúng, lý tưởng đúng, thực tập đúng, trải nghiệm đúng, và dĩ nhiên là kết quả giác ngộ là chuyện chắc chắn có. Cho nên Đức Phật đã bỏ hết tất cả các phương tiện đời, và điều đó tượng trưng cho những cái gì phàm tục thế gian, để mà nêu một quyết tâm. Và tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật đã nêu quyết tâm đó: thà thịt nát xương tan, nếu không thành đạo, quyết không rời khỏi cội cây này. Đó là bài học về sự quyết tâm. Phát nguyện là một cách đặt quyết tâm trên một cách thức là biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Hồi hướng công đức là cách mở tâm để chúng ta quan tâm với những người đồng loại theo chiều rộng, với những người thân thương theo chiều hẹp, chứ không phải là kết thúc của vấn đề. Người phát tâm nhiều, hồi hướng nhiều mà không có làm cho người thân biết được đạo, trở thành được Phật tử để sống đời an lạc hạnh phúc, thì cái đó chỉ là cầu bắt đắc khổ đó. Ta học ở Đức Phật là gì? Ngài nêu một quyết tâm nào là làm cho bằng được, không bỏ cuộc nửa chừng, không gãy đổ, không có sợ hãi, Ngài đã vượt qua hết tất cả mọi thứ để trở thành thành công. Ba tuệ giác lớn mà Đức Phật trải nghiệm tại cội Bồ Đề: túc mệnh minh, biết rõ về quá khứ của bản thân; thiên nhãn thông, biết về tương lai tái sanh của các chúng sinh; lậu tạng thông, biết về bản thân đã sạch hết phiền não nhiễm mô trần lao nghiệp trước ở hiện tại. Như vậy bậc tuệ giác là một người lão thông quá khứ, hiện tại và tương lai. Lão thông quá khứ để có những bài học kinh nghiệm đạo đức, lão thông tương lai để không vấp ngã và thấy rõ được những gì cần tránh, những gì cần làm, và lão thông được nghiệp chướng ở hiện tại để trở thành một bậc minh triết. Giác ngộ không phải là cái gì đó cao siêu, thực ra là một sự chuyển nghiệp trọn vẹn ở chính mình, quá khứ, hiện tại và vị lai, để không bị tái sinh theo nghiệp. Cho nên ai hứa hẹn với chúng ta rằng là tu theo phương pháp này được truyền tâm ấn, trong kiếp này sẽ thành Phật, hay là dài mấy ngày sẽ giác ngộ, vài ba tháng sẽ đạt niết bàn, mà nếu như trong quá trình thực tập á, mà chúng ta không trải nghiệm tứ diệu đế, rút gọn lại là bát chánh đạo, thanh tịnh quá thân và tâm, phiền não không còn, thì biết rằng đó chỉ là những lời mạ mị thôi chứ không có thật. Là kích thích vào lòng tham. Và thói thường đó, khi lòng tham bị kích thích thì chúng ta dễ tin lắm. Kết quả là tiền mất tật mang, gọi là mất nhiều thời giờ mà đi lòng vòng trong sinh tử và khổ đau thôi. Để có được sức khỏe và tu 49 ngày miên mật dưới cội Bồ Đề, không có sự giúp đỡ vô tình của gia Sujata, Đức Phật đã trở thành là người thiên cổ bỏ xác, không có người thương tiếc. Bao nhiêu lời ta oán rằng Tất Đạt Đa là một thái tử thiếu trách nhiệm với vương quốc Sakya, là một người con bất hiếu, là một người chồng bất nhân, mà là một người cha bất nghĩa. Cái sự giác ngộ của Đức Phật đã giúp cho Ngài tháo bỏ hết tất cả những lời ta quán vu khống xuyên tạc. Do đó ta học ở Ngài là phải thực hiện cho bằng được lý tưởng và cái con đường cao thượng, để chúng ta trả lời với cuộc đời về những nỗ lực của chúng ta. Chứ còn nghe người ta nói vài ba câu chán nản, tiếp xúc với về vài ba lời thị phi là bỏ cuộc, hay nghe người ta nói chọt gậy bánh xe là dừng lại không làm nữa, thì có lẽ là suốt cuộc đời người như thế sẽ chẳng làm nên một trò trống gì. Hãy học theo Sujata, giúp người vô tư, không dụ lệ, không cầu đền đáp, cũng chẳng cần biết người đó là ai. Và nhờ cái giúp đỡ đặc biệt này mà Tất Đạt Đa khổ hạnh đã trở thành bậc đại giác ngộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong cuộc đời biết bao nhiêu mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh, các cô cậu thanh thiếu niên mồ côi, ta giúp đỡ họ, biết đâu sau này họ trở thành thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng, nhà giáo, nhà khoa học, hay là một nhà tâm linh, và đem lại lệ lạc cho biết bao nhiêu là con người. Chỉ cần có tấm lòng thôi, chúng ta có thể có đủ hàng trăm phương tiện, hàng trăm cách để làm những việc ấy. Thiền sư Vạn Hạnh của Việt Nam vào triều Đại Lý đã giúp Lý Công Uẩn từ một kẻ mồ côi trở thành một tu sĩ trong chùa, sau đó giao cho anh ruột của mình là thiền sư Khánh Văn đào tạo đạo đức và tâm linh, trở thành một vị vua Minh Quân, thành lập ra triều Đại Lý mà bây giờ chúng ta có được một ngàn năm Thăng Long, mở ra một cái vận hội mới cho nước Việt Nam. Biết bao nhiêu người mà chúng ta giúp vô tình sau này đóng góp biết bao nhiêu thứ cho đất nước và xã hội. Do đó mỗi khi có cơ hội làm được một việc lành, đừng từ nan, ganh tị, phân bì, chối từ, vẫy tay chào. Và cũng đừng bao giờ làm mà có cái mưu cầu mặc cả về nhân quả khi giúp đỡ tha nhân. Cái giá trị của bố thí ba la mật ở chỗ là không xem người được giúp là một đối tượng mặc cả về phước báo. Ta giúp họ vì tấm lòng, và ta xem cái nỗi đau của họ nó cũng giống như là nỗi đau của chính bản thân mình, giúp đỡ cho họ để hoàn thiện nhân cách Bồ Tát hạnh của bản thân. Phát xuất từ tâm như thế, giá trị lệ lạc là rất lớn. Bồ Đề Đậu Tràng là một nơi màu nhiệm. Các Phật tích phần lớn đã bị Hồi giáo phá hủy. Riêng Bồ Đề Đạo Tràng đó có một rừng sinh thái che phủ và vẫn còn hiên ngang bất khuất của thời gian từ cuối thế kỷ thứ 12. Giờ đó chúng ta học được cái gì? Giác ngộ quý hơn là các viên kim cương. Hồi giáo, chủ nghĩa khủng bố, những kẻ bất lương có thể phá nát các công trình dân sự, xã hội, chính trị, văn hóa mà biết bao nhiêu thế hệ đã gầy công đóng góp, nhưng không ai có thể phá hoại được chất liệu giác ngộ của con người. Giác ngộ là vĩnh hằng, tuệ giác là siêu tuyệt, không có gì có thể phá hủy được. Bồ Đề Đạo Tràng vẫn còn nguyên, đó là trung tâm tâm linh với trường sinh học tâm linh vĩ đại nhất ở trên hành tinh này. Từ khu vực núi Linh Thú về đến Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 60 cây số đường chim bay, 85 cây số đường xe. Ấy thế mà người ta lại không hề biết đến có một trung tâm tâm linh vĩ đại, đó là Bồ Đề Đạo Tràng sừng sững trên 52 mét, vẫn còn nguyên vẹn thôi. Cho đó là một sự tình cờ cũng được. Lý giải nó như một góc độ nhiệm màu đó lại càng hay. Dù là tình cờ hay là nhiệm màu, Chúng ta thấy là cái gì gắn đến giác ngộ với biểu tượng của sự tuệ giác đó, thì cái đó nó còn mãi với thời gian. Và đó là lý do mà trong rất nhiều kinh Đức Phật lặp đi lặp lại, trí tuệ là sự nghiệp, chứ không phải là có thật mới vượt được đạo đâu. Có trí tuệ là vượt được đạo, có trí tuệ là vượt được sự nghiệp, có trí tuệ là dẫn đến thành công, có trí tuệ là hạnh phúc, có trí tuệ là có tất cả. Chứ đừng có nói theo dân gian có sức khỏe là có tất cả. Có nhiều người khỏe còn hơn trâu, sống cả trăm tuổi mà làm đến gì cho ai đâu, vì không có trí tuệ. Sức khỏe là một công cụ để trí tuệ có cơ hội làm đẹp cho mình, cho người và cho đời. Nên trí tuệ vẫn là cái hơn hết. Phật Thích Ba Sa Náp, nơi Đức Phật chuyển bến xe chánh pháp đầu tiên. Ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm, Adela và Ước Đầu Lâm Phất. Một người đó thì qua đời trước Đức Phật 30 ngày, người còn lại đã qua đời trước Đức Phật trước một tuần tính từ thời điểm Đức Phật giác ngộ. Sau đó Đức Phật đã hướng tâm đến năm anh em đồng tu, tức năm anh em Kỳ Trần Như, và biết rõ bằng thi nhãn thông rằng họ đang ở tại Sa Náp. Từ Bồ Đề Đạo Tràng đi đến Sa Náp là khoảng 250 cây số. Đi bằng chánh niệm và tỉnh thức thì mỗi một ngày trung bình đi khoảng được 10-13 cây số là vừa. Như vậy trung bình là Đức Phật phải mất đến 1.5 tháng mới đến được Sa Náp bằng con đường đi bộ. Và tại đây đó, Đức Phật và 50 cư dân đã gặp nhau tại địa điểm mà bây giờ ta dựng tháp lên, gọi là tháp Chokanda. Năm anh em đồng tu không thèm nói với Đức Phật, Đức Phật cũng không vội vã nói với họ, mà Ngài chỉ trải nghiệm từng bước chân an lạc, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, tự tại, hạnh phúc của Niết Bàn ra. Họ quan sát Đức Phật và họ cảm nhận rằng là ở trong cơ thể của Ngài tỏ ra một cái trường sinh học tâm linh nhẹ nhàng, giải thoát dữ lắm. Cho nên họ biết rất rõ rằng là Đức Phật đã trở thành một con người khác rồi, chứ không phải như là con người mà mình đã khinh thường cách đây là hơn 2 tháng. Đức Phật tiến về khu vườn Nai, cách đó khoảng 5 cây số. Họ cũng đi bộ theo chân Ngài, càng đi bộ càng quan sát, càng bội phục Đức Phật. Và khi ngồi xuống, Đức Phật đã dạy cho họ bài kinh Tứ Diệu Đế, hay còn gọi là kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh này gồm có 4 nội dung chính. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau là một hiện thực, gồm có 8 phương diện: sanh, lão, bệnh, tử. 4 khổ đau này thuộc về thân, liên hệ đến thân, ảnh hưởng thân, chi phối thân, khống chế thân. 4 khổ đau còn lại liên hệ đến tâm, tâm lý, thái độ nhận thức, bao gồm thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau đó mà phải gặp gỡ sống chung, cầu muốn mà không tự nguyện, và chấp vào thân thể này, cảm xúc này, chi giác này, tâm tư này, nhận thức này là tôi. Theo Đức Phật, đều là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khổ đau và bế tắc. Ngoài ra Ngài còn nói có 100.000 các khổ đau khác có mặt trên cuộc đời. Đức Phật dạy chúng ta có 3 điều nên tránh. Thứ nhất là không nên cường điệu quá khổ đau đang có. Thì cường điệu quá một khổ đau từ hạt cát trở thành viên đá, từ viên đá trở thành một dải núi, từ một dải núi trở thành là vạn lý trường thành. Và thái độ khổ đau, cường điệu quá khổ đau sẽ làm cho chúng ta trở thành nạn nhân nhiều hơn. Thứ hai là không nên phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Phải biết là mình đang bệnh gì, khổ gì, bất hạnh gì, bế tắc gì, và cần phải có nhu cầu trợ giúp và trị liệu. Và thứ ba là không nên áp dụng giới cấm thủ để giải quyết khổ đau, tức là những phương pháp sai lầm mà mình cho là chân lý bất di bất dịch. Càng sử dụng các phương pháp như thế, chúng ta sẽ không đạt được cái gì. Bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau. Theo Đức Phật đó, bất cứ cái gì, từ lớn đến nhỏ, từ vũ trụ cho đến cá nhân, từ thân thể cho đến tâm lý, từ gia đình cho đến xã hội, không có cái gì mà không trải qua quy luật nhân quả. giữa nhân và quả có duyên tác động. Duyên tức là điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, xúc tác, các cái gì nó chi phối xung quanh chúng ta, trong chúng ta và giữa chúng ta với tương tác với con người, xã hội, thiên nhiên, thế giới nói chung. Để truy ra được cái nguyên nhân chính thì chúng ta mới giải quyết được khổ đau. Gốc rễ chính của chúng là tham, sân và si. Còn là khổ đau dẫn đến sinh tử đó là tính dục. Phải tìm cho được manh mối thì ta mới giải quyết được khổ đau. Bước ba đó là thừa nhận có hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn, là một hiện thực. Điều này rất quan trọng. Rất nhiều người chúng ta trở nên bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, chấp nhận số phận an bài là vì mình nghĩ rằng chỉ có khổ đau thôi chứ không có hạnh phúc. Rất nhiều người nhân danh là Phật tử, là Phật giáo đi tố cáo khổ đau, đấu tố khổ đau, tô đen khổ đau, làm cho người ta hiểu sao đạo Phật đời là biển khổ mênh mông, nói chi mà khổ như vậy. Trong khi đó ta có hàng trăm thứ hạnh phúc thì không nhớ đến mà chỉ nhớ cái khổ không. Như vậy chúng ta trở thành là cực đoan, là thiên vị, và do đó sẽ làm cho mình trở nên chán trường tuyệt vọng lắm. Phải thấy rõ có hạnh phúc đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Và Niết Bàn hạnh phúc này không phải do cầu mà được, vang sinh mà được, tự nhiên mà được, thượng đế ban mà được, mà phải do tu tập chuyển hóa khỏi tham sân si. Niết Bàn là sự trọn vẹn vắng mặt tham sân si. Để đạt được nó thì Đức Phật dạy bước thứ tư: thực tập bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Phải đi đúng 8 bước này thì ta mới có kết quả. Và bất kỳ pháp môn nào trong đạo Phật mà không dựa vào bát chánh đạo đều được gọi là tà đạo. Phần lớn các pháp môn thiền, mật và tịnh dựa vào một phần rất nhỏ của bát chánh đạo, đó là chánh niệm đó. Do đó trở về với đạo Phật gốc, thực hiện bát chánh đạo, chúng ta sẽ ăn chắc mặt bền và có kết quả nhanh chóng hơn. Còn các pháp môn phần lớn nó giống như một cái ống dòm. Khi đặt mắt vào cái ống dòm, chúng ta có cảm giác là nhìn sự vật một cách thấu rõ hơn. Vì nó tập trung lại ở một cái khu vực thôi, nhưng nó là một cái thấu kính, cho nên ta không thể nhìn toàn bộ thế giới Phật pháp được, mà Phật pháp là bên mong. Do đó dầu theo bất kỳ một pháp môn nào, ta phải đọc rất nhiều kinh, làm nhiều Phật sự, tu tập nhiều công đức, nỗ lực chuyển hóa tham sân si, thì mới có thể trở thành là bậc giác ngộ giải thoát. Đối với người xuất gia, mới có thể trở thành người an vui hạnh phúc thật sự đối với người tại gia. Đó là bài học quý nhất mà chúng ta học được tại Sa Đát. Và trước khi qua đề tại Kusinaga, một lần nữa Đức Phật hỏi tất cả hàng ngàn người có mặt lúc bấy giờ: này các đệ tử, tại chúng hội đây bất kỳ ai mà chưa thấu hiểu hoặc còn thắc mắc hoài nghi về tứ diệu đế thì đây là cơ hội quý báu nhất và cũng là cơ hội cuối cùng. Thầy sẽ tuần tự giảng dạy phân tích cho các con hiểu. Lúc đó đó thì đại chúng đều thưa Đức Phật là: bạch Thế Tôn, chúng con đã hiểu cả rồi, chúng con đã thực tập rồi và chúng con cũng đã có kết quả và đang tiếp tục có kết quả. Đức Phật nói này, này các đệ tử, nghe biết như thế Như Lai vô cùng hài lòng, thì biết rằng là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng Như Lai đã trao tặng cho các vị. Các vị đã làm thành công những gì cần làm, Như Lai đã làm. Và những người cần chứng đắc đã có nhiều người chứng đắc, con đường cần phải đi rất nhiều người đã đi đúng. Cho nên Như Lai có ở thêm cõi đời này thêm một ngày nào nữa thì cũng chừng đó thôi, và các vị cũng phải làm chừng ấy công việc tu tập thôi. Bắt đầu giảng kinh thuyết pháp bằng bài tứ diệu đế, kết thúc cái lời di chúc cuối cùng trước khi vẫy tay chào với cuộc đời, Đức Phật cũng nhắc lại tứ diệu đế, vì đó là khám phá lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử nhân loại. Các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, gia đình, cá nhân, quá khứ, hiện tại, vị lai, không có cái gì mà không sử dụng tứ diệu đế để giải quyết được. Tứ diệu đế là phương pháp có thể giải quyết các vấn nạn. Nó phải đi đúng một cái quy trình 4 bước như vừa nêu. Y khoa ngày nay cũng giống như thế. Đầu tiên đi khám bệnh, tức là thừa nhận bệnh tật, tức là khổ đế. Truy tìm ra được cái nguyên nhân của bệnh, đó là tập đế. Và sức khỏe là điều mà chúng ta mong mỏi, sự sống điều là chúng ta hướng đến, đó là diệt đế. Và ăn kiêng, ở cử, tập luyện, ngủ nghỉ, làm việc thích hợp, uống thuốc và trị liệu tâm lý là con đường mà các bệnh nhân phải trải qua. Nó là một ứng dụng của bát chánh đạo thôi. Không có cái gì mà thoát ra khỏi đó hết. Bài học 2. Tại sao Đức Phật không đi đến bất cứ một địa điểm nào, chẳng hạn như là khu vực núi Linh Thú, vương quốc của nước Ma Kiệt Đà, nơi mà Đức vua Tằng Bà Sa La đang ngự trị. Chúng ta vẫn còn nhớ một điều, một sự kiện lịch sử. Khi Đức Phật đi từ Ca Tỳ Lệ Vệ đến núi Khổ Hạnh á, thì đi ngang qua nước Ma Kiệt Đà. Và các nhà tư vấn chính trị của vua Tằng Bà Sa La đó đã sắp xếp một cuộc gặp tình cờ. Và họ đã bày mưu lập kế như thế này: nhà vua Tằng Bà Sa La phải thưa với Thái tử Tất Đạt Đa rằng là tôi xin hiến tặng nửa gian sang Ma Kiệt Đà này cho ngài. Đó là đại phúc cho cư dân của Ma Kiệt Đà. Nhưng mà thực tế đó là một cái chiêu bài thôi, để xem coi Tất Đạt Đa thật sự đi tu để trở thành nhà tâm linh vĩ đại như A Tư Đà đã tuyên đoán, hay là đang đi thám thính về chính trị. Ma Kiệt Đà vào thời điểm đó là nước mạnh nhất trong 16 nước liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ. Và người ta rất là sợ Tất Đạt Đa vì lời tiên tri của A Tư Đà là như đinh đúng cột vậy. Chỉ có hai con đường: ở tại gia là chuyển lên thánh vương, tức là người có khả năng thống nhất sơn hà về một mối. 16 nước liên bang Cộng hòa sẽ nằm dưới tay của Tất Đạt Đa thôi. Còn nếu đi tu thì trở thành là bậc đại giác ngộ. Chưa biết cái nào là đúng, cho nên phải thử. Đức Phật Thích Ca đã trả lời: vì chán bỏ cái ngai vàng địa ngọc mà tôi mới đi tu, vì thấy cái nỗi đau sanh già bệnh chết và những bất hạnh bất công cho xã hội mà tôi đi tu, vì thấy những điều không như ý mà tôi muốn trở thành là một nhà tâm linh. Câu trả lời đó với thái độ thật sự đó đã làm cho nhà vua Tằng Bà Sa La nhẹ nhõm. Và trước khi chia tay đó, nhà vua đã nói như thế này: xin đạo sĩ hãy hứa với tôi một điều, khi ngài giác ngộ quay về nước Ma Kiệt Đà này độ tôi đầu tiên. Trên thực tế Đức Phật đã quỵt hứa, chúng ta nói theo ngôn ngữ cuộc đời nha. Tại sao thế? Đức Phật không phải xấu như chúng ta là hứa lèo đâu. Nhưng Đức Phật là quán nhân duyên mà thấy rất rõ Ma Kiệt Đà vào giai đoạn đó là trung tâm tâm linh văn hóa giáo dục chính trị của toàn nước Ấn Độ, và Đức vua Tằng Bà Sa La đang bảo trợ cho ba nhà tâm linh vĩ đại lúc bấy giờ, đó là Ba Nam Ca Diếp. Bây giờ mà về độ cho vua Tằng Bà Sa La sẽ dẫn đến sự tranh chấp về tôn giáo thôi. Những người Bà La Môn và Sa Môn giáo sẽ nghĩ rằng là Đức Phật hớt tay trên của họ, Đức Phật lấy đệ tử của họ, và Đức Phật trở thành là cái người phá đám, phá cái chứng cơ mình ăn của họ. Cho nên Đức Phật đã quán nhân duyên độ, muốn độ hai vị thầy của mình Arara và Ước Đầu Lâm Phất, nhưng rất tiếc họ đã qua đời. Đây là bài học về sự biết ơn, đây là bài học về nhân duyên độ sinh. Là một bậc giác ngộ như Đức Phật, và Đức Phật còn nhớ ơn là hai bậc thầy mình như thế. Và lịch sử Kinh Tạng Bali cũng mô tả, trong 7 tuần lễ đầu thì tuần lễ thứ 2 Đức Phật đã đứng cách cây bồ đề khoảng 50 mét, nhìn chằm chằm suốt một tuần lễ để thể hiện sự biết ơn đối cây bồ đề đã che mưa chở nắng cho ngài. Nhờ đó mà ngài mới an tâm thiền quán, giác ngộ được tứ diệu đế, thấy rõ được 12 nhân duyên, rồi thấu rõ được nhân sinh quan, thế giới quan, không có thượng đế, không có số phận. Và Đức Phật đã trở thành một nhà đạo đức vĩ đại, nhà cải cách xã hội vĩ đại, nhà tâm linh vĩ đại. Và từ đó Đức Phật đã lập ra học thuyết biết ơn và đền ơn. Và ơn quan trọng nhất theo Đức Phật là ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn thầy cô giáo và ơn các chúng sinh. Chưa có một tôn giáo nào dạy cái học thuyết biết ơn và đền ơn sâu sắc như thế, trọn vẹn và đầy đủ như thế. Vì đó là con người khi có bất cứ một thành công nào, ta phải biết ơn những người trực tiếp, gián tiếp, dầu nhiều hay ít, đã hỗ trợ, tiếp tay, giúp đỡ, nâng đỡ, tạo điều kiện cho sự thành công và lớn mạnh của chúng ta trong sự nghiệp, trong hạnh phúc và bình an. Về nhân duyên độ sinh, năm anh em Kiều Trần Như theo Đức Phật là quan trọng hơn vua Tằng Bà Sa La. Họ từ những người đi giám sát và thuyết phục ngài trở về hoàng cung, trở thành người bạn đồng tu. Và bây giờ đó họ đã hiểu lầm rằng là Đức Phật đã ngã đời, bỏ tu khổ hạnh để hưởng về hưởng thụ thôi. Và bây giờ Đức Phật đổ được họ thì không có gì quan trọng cho bạn. Và vào thời điểm ấy họ là năm nhà hành giả rất lỗi lạc, và Sa Nát là trung tâm tâm linh quan trọng thứ hai sau Ma Kiệt Đà. Dân gian Việt Nam có câu là không vào hang cọp thì không bắt được cọp con. Giác ngộ ở Ma Kiệt Đà, Đức Phật đã về Sa Nát độ năm anh em Kiều Trần Như. Tại đây đó hàng thương gia giàu sang phú quý là rất nhiều. Varanasi lúc đó đó là một cái trung tâm mậu dịch quốc tế, và nó có con sông Hằng huyền bí, được người Ấn Độ giáo xem như là cái phần thưởng của thượng đế. Thằng Vishnu đã dùng ngón chân cái mình ấn xuống mặt đất mà tạo ra con sông, đó là huyền thoại thôi. Từ đó làm cho người ta phải nhớ ơn thượng đế, tại vì con sông 2552 cây số dài này đã tạo ra công ăn việc làm, mậu dịch buôn bán, nông nghiệp cho biết bao nhiêu thành phố làng xã mà nó đi ngang qua. Cho nên gắn kết nó với thượng đế để cho người ta phải tin thượng đế, nhớ ơn thượng đế và sống theo tính lý của ba bà tôn giáo. Và Đức Phật nghĩ rằng là phải có mặt tại đây quá độ, thì lúc đó cái diện cục về triết học tôn giáo của Ấn Độ giáo sẽ thay đổi trọn vẹn. Đó là tạo nhân duyên chứ không có tùy duyên. Muốn làm một cái gì đó, ta phải thiết lập các nhân duyên thuận lợi. Còn phần lớn chúng ta ngày nay, cái đó hỡi kêu làm việc vật sự gì đó, làm cái gì đó tốt cho mình, cho đời, cái đó thôi để tôi tùy duyên. Cái đó là gì? Chấp nhận số phận. Còn Đức Phật là tạo nhân duyên. Ngài biết rất rõ độ năm anh em Kỳ Trần Như sẽ là rất là tốt cho cái con đường hoằng pháp của ngài. Và cũng ngay sau đó Đức Phật đã độ được Gia Xá, một thương gia vĩ đại, và có 54 thương gia cùng bạn của ông đã đi theo ông trở thành là 55 tu sĩ chứng A-la-hán. Và vào thời điểm đó Đức Phật có 60 A-la-hán đầu tiên. Ngài mới khuyên là mỗi người hãy đi một đường, hãy đem Phật pháp đến với chúng sinh, không có nơi đi trùng đường, mà là an lạc hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. 60 A-la-hán đầu tiên này bao gồm 5 anh em Kỳ Trần Như và 55 thương gia. Như chúng ta làm một bài toán như vậy, nó gồm có hai giai cấp. Thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, được xem là quan trọng bậc nhất của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Thứ hai là giai cấp thương gia, là bao tử của xã hội mà quyết định gọi là chính trị và tiền tuyến. Và độ hai thành phần này đó thì cái ảnh hưởng lan rộng của Đức Phật tại Ấn Độ trở nên rất là nhanh chóng. Và ngay sau đó Đức Phật quay trở về lại Ma Kiệt Đà, đến làng Ca Diếp để quá độ ba anh em Ca Diếp. Mà ba anh em Ca Diếp thì có là 1200 đệ tử. Và khi quá độ được ba anh em Ca Diếp, Đức Phật bỗng dưng có 1200 đệ tử thôi. Thầy mà đã đi theo rồi thì học trò đi theo, thì tổng cộng Đức Phật có 1250 vị tỳ kheo lúc bây giờ. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu thôi là Đức Phật đã thành công lớn. Chưa từng có một phong trào tâm linh vĩ đại nào mà lan rộng với số lượng tu sĩ xuất gia lớn như thế. Tằng Bà Sa La, vua của nước Ma Kiệt Đà, đệ tử của ba anh em Ca Diếp, tự động trở thành đệ tử của Đức Phật. Các vị quan tước trong triều đình, quan văn, quan võ, thành phần tri thức trong xã hội, các thương gia tại Ma Kiệt Đà đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là một cái nghệ thuật trong hoằng pháp. Ta phải nghĩ đến cái gì lệ lạc cho số đông. Nên lời Đức Phật dạy là lệ lạc cho số đông, chứ ngài nói lệ lạc cho tất cả hay lệ lạc cho một vài người. rất là thiết thực. Do đó học bài hông là học bài học từ Đức Phật, phải tạo nhân duyên lành để vượt qua các nghịch cảnh chướng duyên thử thách mới có thể biến các ước mơ trở thành một hiện thực. Cho đó phải sử dụng đến trí tuệ, chứ đừng sử dụng cái mưu mô xảo quyệt. Vì những cái thứ đó trước sau gì cũng bị thiên hạ vạch mặt chỉ tên thôi. Chúng ta sẽ không thể qua mặt được nhiều người cùng một lúc ở nhiều địa điểm khác nhau. Phải sống bằng cái thật. Trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái nào làm trước, cái nào làm sau, không do dự, không chần chừ, không hoài nghi, không tấn thối nưỡng lan, dứt khoát, và cái gì làm là có kết quả. Kết quả ngay tức khắc, không hề có phản ứng phụ. Phật tích 4, Kusinaga, nơi Đức Phật nhập vô dư niết bàn. Vào ngày rằm tháng giêng tại Tỳ Xá Ly, sau khi kiết hạ mùa an cư cuối cùng, Đức Phật đã tuyên bố với tăng đoàn tại đó và vua chúa tại nước Tỳ Xá Ly rằng 90 ngày sau ngài sẽ nhập vô dư niết bàn. Kinh A Di Đà và một số văn bản khác thường nói đến cái dự chi thời chí, tức là biết trước rồi cái thời điểm mà mình sẽ qua đời. Dĩ nhiên là ít người đạt được cái trình độ đó. Đức Phật phải làm như thế để cho các đệ tử của ngài chuẩn bị. Ai chưa chứng đạo ráng tu mà chứng đạo. Ai còn thắc mắc hỏi Đức Phật để Đức Phật tháo mở. Mọi việc trong giáo hội sẽ được sắp xếp đâu vào đấy. Mọi thứ nó trâu tắt hết. Lội bộ từ Tỳ Xá Ly về đến Kusinaga, hàng ngàn các đệ tử kính mến Đức Phật đã tùy tùng theo ngài. Và tại đây đó, Đức Phật đã nhận bát cơm cuối cùng của cư sĩ Thuần Đà, và từ bé là 80 tuổi bằng tuổi với Đức Phật. Mặc dù rất đơn sơ nhưng Đức Phật rất trân quý bát cơm đó. Và cũng từ cái buổi cúng dường tre tăng này đó, Đức Phật đã ngộ độc thực phẩm. Vì thực phẩm không an toàn, ông đã lấy nấm rừng mà ta gọi là nấm heo rừng và làm vệ sinh không sạch, cho nên là sau khi ăn đó, Đức Phật đã bị ung thư cúng bao tử. Và cái đau bệnh đó đã làm cho Đức Phật lìa khỏi đời. Thực ra đó chỉ là một chất xúc tác thôi. Còn Đức Phật đã biết rõ trước 3 tháng rồi. Trước khi chết đó, thì Đức Phật đã tập hợp tất cả các đại chúng lại, hàng ngàn các tu sĩ và Phật tử. Ngài giảng kinh Đại Bát Niết Bàn gần cả ngàn trang, nói về các triết học của ngài. Rồi giảng kinh Bát Niết Bàn trong trường bộ đó, tóm tắt các giáo lý của ngài. Sau đó ngài đã giảng bài kinh Di Giáo, tức là những lời răn nhắc cuối cùng, trong đó cũng là nhắc tứ diệu đế là chính. Rồi ngài nhắc các tu sĩ phải làm gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự, tu tập, mặc áo giáp xấu hổ để lúc nào ta cũng ta tu tập tốt đẹp hơn. Phụng sự chúng sinh như là mục tiêu, không vì danh lệ, không vì lễ dưỡng, không vì thư danh, để làm các Phật sự. Còn đối với người tại gia thì ngài khuyên là phải tinh tấn ba la mật, bố thí ba la mật, tu tập giới đức để trở thành những người đạo đức chuẩn mực, sống an vui hạnh phúc ở hiện đời, chia sẻ phước báo của mình cho những mảnh đời bất hạnh. Và trước khi chia lìa cuộc đời này thì Đức Phật còn dạy chúng ta cái nghệ thuật để vượt qua cái đau, dạy cái cách quán vô ngã trên thân, vô ngã trên tâm, để cho nỗi đau không bị đánh đồng là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Còn nếu chúng ta có thói quen chấp cái thân này là mình, vì mình đã nương nhờ vào nó mấy chục năm kể từ khi được sinh ra cõi đời này, hoặc là có một số người chấp tâm mình là tôi, và nỗi khổ niềm đau là liên hệ hoặc tâm hoặc thân, chúng ta đều đánh đồng là mình. Và Đức Phật đã dạy chúng ta cái nghệ thuật để vượt qua khổ ở trên tâm, đau ở trên thân bằng phương pháp vô ngã. Và đồng thời Đức Phật cũng dạy cái cách nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa cảm giác và tri giác, để cái đau đang có mặt trên thân đó, nó không ảnh hưởng đến cái khổ trên tâm. Cho nên ngày ngày ra đi rất nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Nó khác với chúng ta là sợ chết, sợ đau, sợ khổ, khóc lóc, đập ngực và tiếc nuối, vân vân. Cho nên thường là nhắm mắt rồi mà mắt vẫn mở chừng chừng thôi. Tại đây ta học Đức Phật một số bài học. Sắp xếp mọi thứ cho con cháu khi ta đang đối diện tuổi già. Có rất nhiều người cha, người mẹ dặn con á, nó bất hiếu với mình, nó không biết chí thủ làm ăn, thì sợ di chúc cho nó đó, hay là chia tài sản cho nó phá hỏng hết. Vì sợ như thế cho nên càng bất an, và làm cho con cái thì giận, khi chết á, thì tiếc của, sợ rằng là con cái tranh giành với nhau, cuối cùng là rất là khó siêu sinh. Cho nên giàu còn khỏe, ở tuổi thanh xuân thôi, người có gia tài sự nghiệp á, phải cân phân rõ ràng. Nếu phân chia cho con cái càng tốt, mà không á, ta làm di chúc, di chúc được quyền thay đổi, di chúc cuối cùng là có giá trị nhất. Để khi mà mình bị vô thường đến, ta không còn bất cứ một nỗi lo lắng, sầu bi, sợ hãi gì nữa hết á. Mọi thứ đã được sắp đặt an bài hết rồi, luật sẽ thay thế chúng ta làm công việc đó. Và những người được thừa hưởng cái quyền thừa kế đó, theo luật đó, thì cũng theo đó mà làm. Bài học thứ hai là khi bị nỗi khổ niềm đau đó, không than trời trách đất, nghĩ rằng là kiếp trước mình có lẽ là gieo nghiệp xấu, bất hạnh nhiều, cho nên kiếp này nó mới bị nghiệp trả, thì đó là mê tín, không đúng. Và cũng nên tránh tình trạng đó, rằng là các tu sĩ tu đến cuối cuộc đời mà không bị bệnh tật là tu không đúng. Đức Phật cũng bị bệnh giống như chúng ta, và Ngài chết vì bệnh. Đó là quy luật Đức Phật đã nói rồi, sanh, già, bệnh, chết. Người có tu học theo Đức Phật khác với người bình thường ở chỗ, đang trong bệnh chúng ta không khổ, đang trong chết chúng ta không sợ, đang trong vô thường chúng ta không có tiếc nuối, đang trong bất hạnh chúng ta vẫn thản nhiên bình tĩnh đứng dậy và tạo dựng lại sự nghiệp và cuộc đời. Nhắc nhở trong tinh thần sáng suốt, cân phân mọi thứ cho con cháu, chứ đừng lúc đó nói rằng là mốt cha chết con phải làm là hợp nhất, tẩn liệm bằng nước hương, rồi là mời chàng tay chống tế, cúng phải đồ mặn, nhớ là rượu whisky, rồi thực phẩm ngon, những cái món ruột mà ba thèm á, làm như thế. Những người như thế là gọi là tham hưởng thụ, chết khó siêu lắm. Ta phải nhắc nhở về đạo đức, nhắc nhở về hòa hợp, nhắc nhở về chí thủ làm ăn, nhắc nhở về tinh thần tiến thủ, nhắc nhở về cái tình người. Và dầu có đau cỡ gì đi nữa, vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Đó là làm chủ được chính mình trước cái chết. Ngoài bốn Phật tích thì Đức Phật cũng đã dấn thân rất nhiều nơi. Ngài độ được 8 vị vua và hàng triệu người ở miền Bắc Ấn, và một số ở Đông Ấn đã trở thành đệ tử Đức Phật. Phật tích năm đó là thành Xá Vệ, nơi Đức Phật đã được cư sĩ Cấp Bồ Đề hiến cúng vườn cây Kỳ Đà để làm tịnh xá Kỳ Viên, còn được gọi là chùa Kỳ Viên. Cư sĩ Cấp Cô Độc nhân một chuyến làm ăn ở tại nước Ma Kiệt Đà, được một người bạn rủ vào nghe giảng tại chùa Trúc Lâm. Tại đây ông đã bừng tỉnh chân lý của Đức Phật và xin nhận Đức Phật làm thầy ngay lập tức, và phát nguyện trước Đức Phật rằng là con sẽ noi gương vua Tần Bà Sa La đi tìm và xây dựng một tịnh xá to lớn để Ngài có thể làm đạo, và thỉnh Ngài đến đó ở cho đến cuối cuộc đời. Đức Phật đã hứa cả. Và về tới nước của mình, ông đã đi tìm khắp nơi và thấy cái khu vườn ngự uyển của Thái Thượng Kỳ Đà là đẹp nhất, nó khoảng 40 mẫu hơn, và thích hợp cho việc xây trung tâm tâm linh Phật giáo. Ông đã ngỏ lời mua Thái Thượng Kỳ Đà chỉ nói chơi, nếu ông có đủ tiền trải trên mặt đất của khu vườn này thì tôi cúng, không bỏ mất cơ hội. Cư sĩ Cấp Cô Độc đã nhờ gia nhân chở vàng rồng mang tới rải khắp trên mặt đất. Dĩ nhiên mới rải được một hai công thôi, Thái Thượng Kỳ Đà đã hoảng hốt rồi, mà vừa thán phục mới hỏi rằng là ông mua cái này để làm gì. Thì Cấp Cô Độc mới trả lời rằng là không giấu gì Thái Tử, Tôi mua không phải để tôi ở nhà tôi sang trọng, thế thì cũng đã biết rồi. Tôi kính mến bậc đại giác Thích Ca Mâu Ni, mang lại lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Ngài hoàn hóa chỗ nào là hạnh phúc của mặt chỗ đó. Cho nên tôi trọng đức khinh tài để làm một cái công trình tâm linh, và mong cho thần dân của nước ta được an vui hạnh phúc như là nước Ma Kiệt Đà vậy. Thái tử nghe nói như thế mừng quá, mới nói rồi thôi bây giờ tôi với ông hùng phước, ông thì cúng khu giường, bây giờ không cần phải trải vàng nữa, ông hãy đem về hết đi, số nào trải rồi thôi còn lại tôi bán, còn cái phần cây thì tôi hiến cúng. Như vậy tôi và ông cùng góp phần. Kể từ dạo đó họ đã trở thành là bạn tâm giao của nhau. Bài học ở đây đó là trọng đức khinh tài. Tiền chúng ta làm ra từ mồ hôi nước mắt đó có thể nhiều và đáng quý. Rất nhiều người nghĩ rằng là tôi được quyền hưởng thụ nó, còn ai bất hạnh khổ đau do làm ăn thất bại hay là không có biết phương tiện làm ăn thì cãi họ. Chỉ như về luật pháp là đúng, nhưng mà về tình người là có thiếu sót. Khi mình đã trọng đức rồi đó thì tài sản phú quý đó, ta có thể quy đổi thành các giá trị tâm linh bằng cách là góp phần xây dựng các trung tâm tu tập, làm Phật sự, truyền bá giáo dục Phật giáo, để biết bao nhiêu thế hệ hàng triệu triệu con tim được an vui hạnh phúc như ta. Cái việc làm như thế là không mất đi, phước báo nó sẽ theo mình cả ngàn đời, để làm cho chúng ta trở thành một con người đó là biết nghĩ đến tình người nhiều hơn. Cấp Cô Độc á, không phải là tên của ông tên là Tu Đạt, nhưng mà cái hạnh nguyện giúp đời của người của ông đã làm cho người ta tặng ông cái danh xưng, danh hiệu cao quý đó. Nhờ đó ông đã để danh lệ Ninh Đề trong sách sử. Và cũng nhờ cái sự phát tâm cúng dường chùa Kỳ Viên mà Đức Phật đã trú ngụ tại đây 24 năm và 9 tháng. Chưa từng có một nơi nào trong suốt 45 năm thuyết pháp giảng kinh của Đức Phật đã ở lâu đến thế, để cho thấy là cái không gian này nó rất là thuận lợi cho tâm linh, và xã hội đó nó rất thuận lợi cho vấn đề hoằng pháp, làm các Phật sự. Đi đâu đi rồi Đức Phật cũng quay trở về nước xá vệ thôi. Và tại đây ta học được bài học khác là muốn làm các Phật sự phải ở ngay trung tâm. Chùa Kỳ Viên đó cách cái thành xá vệ chỉ có 2-3 cây số thôi, theo đường chỉ bay. Như vậy từ vua Ba Tư Nạc cho đến các thần dân đó, ai cũng có thể mỗi ngày đến chiêm bái, nghe Đức Phật thuyết giảng, nhờ Đức Phật tư vấn về các phương diện. Và Đức Phật đã giữ cái chủ trương này rất là dứt khoát. Tại Ma Kiệt Đà, mấy năm đầu Đức Phật ở trên núi Linh Thú. Từ đỉnh núi Linh Thú mà đến thành Dương Xá đó thì cũng chừng khoảng 4 cây số đường chim bay thôi. Ban ngày Đức Phật vào thành giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự, tiếp người, cứu đề. Chiều tối về đó Đức Phật lên trên rừng để tu, và giúp cho các tu sĩ đó chuyển hóa tâm linh thật là tốt để tránh các duyên đề. Rồi sau này khi vua Tằng Bà Sa La hiến cúng cái chùa Trúc Lâm thì Đức Phật đã xuống núi và xây dựng một cái trung tâm tâm linh cực kỳ lớn. Và chùa Trúc Lâm cách thành Vương Xá cũng chừng có 2-3 cây số thôi. Đó là chủ nghĩa nhập thế. Đức Phật sử dụng cái mặt bằng gần gũi với cuộc đời đó để làm cho biết bao nhiêu người lợi lạc. Chứ nếu để cho người ta leo lên núi mỗi ngày, mất bằng đi bằng xuống là 3-4 tiếng đồng hồ, thì giờ đâu làm các công việc được. Cho nên chùa Phật giáo phải nhập thế. Và chủ nghĩa của Đức Phật là nhập thế. Đức Phật ngồi thiền 49 năm, nhưng mà ngồi thiền 49 ngày được xem như thời gian lên núi cần thiết. Nhưng Đức Phật lại thuyết pháp giảng kinh 49 năm. Nếu tôi làm một bài toán tỷ lệ thuận ấy, như vậy là nhập thế nhiều hơn là cái thời gian mà Ngài lên núi, xuống núi nhiều hơn lên núi. Thì là những người tu học Phật, ta phải học cái tinh thần nhập thế năng động tích cực này. Rất nhiều người Phật tử vẫn còn hiểu sai cho đến bây giờ. Thầy nào, sư cô nào dấn thân làm Phật sự nhiều, cái nói trời ơi làm Phật tử nhiều quá sao tu. Mỗi một Phật sự là một cách tu. Và con đường Bồ Tát Đạo khích lệ chúng ta vừa tu vừa làm Phật sự, chứ đừng có chờ đến giác ngộ chứng đắc đạo quả mới làm Phật sự. Biết chừng nào mới chứng đắc. Có những người tu dài chục kiếp vài trăm kiếp, nhưng mà trong suốt vài chục kiếp, vài trăm kiếp chẳng lẽ chẳng giúp lợi cho ai? Và Đức Phật đã lập đi lập lại chủ trương của Ngài, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường Đức Phật. Chứ Ngài không kêu chúng ta phụng sự Ngài, không phụng sự đạo Phật. Mà muốn phụng sự đạo Phật hiệu quả là phải phụng sự cuộc đời. Muốn như thế ta phải độ những người thân, chồng chưa phải là Phật tử phải giúp cho trở thành Phật tử, vợ chưa biết đạo phải làm sao cho hiểu được đạo, con cái người thân phải đến với đạo Phật còn trẻ, và phải nỗ lực phát tâm phát nguyện mạnh sửa đổi cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa. Ta phải đổi lại trẻ vui chùa, già vui nhà. Khi còn trẻ mà mình đến chùa, ta có mấy chục năm dấn thân phụng sự. Đến với đạo Phật á, từ trẻ ta sẽ có được 5 điều đạo đức, 10 điều thiện, 6 ba đa Phật, tứ nhiếp pháp, 4 vô lượng tâm, bát chánh đạo và hàng trăm ngàn các kỹ năng tâm linh đạo đức tốt để ta bảo hộ cho mình và giúp đỡ cho đời. Mà những người trẻ như thế thì cha mẹ không phải lo về cái tương lai của người đó sẽ làm thành cho mọi thứ hết. Và nếu ta đi chùa từ trẻ thì đến mấy chục năm sau ở tuổi già không cần đến chùa nữa, ta vẫn là Phật tử thuần thành, ta vẫn tự tu được cho đỡ nhà, giúp đỡ cho con cháu dân dân tốt hơn. Thì già đi đứng khó khăn, ta phải đổi được câu đó. Thì Nho giáo đã sử dụng cái câu này để đả phá đạo Phật, mà người Phật tử là không biết, đi truyền tụng với nhau ở miền Bắc bây giờ mê tín câu đó như điếu đổ vậy. Ai mà dưới 60 tuổi đối với người nam, dưới 55 tuổi đối với người nữ, tức là trước cái tuổi về hưu đó mà đến chùa thì nhiều người ta nghĩ rằng là ông bà này là có vấn đề tâm thần. Mà không ngờ rằng là ai nghĩ rằng là trẻ vui nhà, già vui chùa là bị tâm thần hay bị hiểu sai đó. Cái câu đó nói đó rất độc địa, nó làm cho Phật giáo mất đi sức mạnh. 60 tuổi mà đến chùa thì còn gì phụng sự cuộc đời nữa, chỉ hưởng tuổi già thôi. Chỉ như là hưởng tuổi già với Phật pháp là quá tốt rồi. Mà nếu như ta biết đạo từ nhỏ, ta chẳng những tốt cho mình mà tốt cho vợ chồng, tốt cho con cái, tốt cho công ty, tốt cho tổ chức, tốt cho xã hội, tốt cho thế giới. Về nhà về già tự động chúng ta biết tu rồi. Vậy là phải học và phát nguyện nhập thế như chính Đức Phật đã nhập thế. Đức Phật không có nhập thất riêng, Đức Phật không có tịnh khẩu theo kiểu không nói gì. Rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn hiểu sai đạo Phật. Và Đức Phật trong rất nhiều bài kinh phê bình chỉ trích cái tu khổ hạnh là giới cấm thủ, tu á khẩu tức là tu không nói đó là giới cấm thủ. Đức Phật cũng cấm nhập thất. Bây giờ rất nhiều người ta lại thích tu khổ hạnh. Ví dụ đi ba bước lại một lại là tu khổ hạnh, Đức Phật không dạy cái này. Lạy bụi, lạy bờ, lạy trời, lạy đất có được cái gì? Tu là một sự thanh lọc tâm. Mà nhiều Phật tử nghe cái đó là mê lắm. Dĩ nhiên là đó là cái khó làm. Nó giống như thời Đức Phật khổ hạnh là khó làm. Và Đức Phật đã chê chữ trong kinh Trường Bộ. Có một loại khổ hạnh có giá trị quý nhất trong cuộc đời, đó là bát chánh đạo. Và chữ khổ hạnh này Đức Phật dùng để một nghĩa khác. Khổ là khó làm, hạnh là hành trì, bát chánh đạo là khó thực hành nhất. Có chánh kiến không phải dễ đâu. Muốn có chánh kiến ta phải không tin vào Thượng Đế, không lệ thuộc vào thần linh, không chấp nhận số phận an bài, không chấp nhận cái tình cờ. Phải hiểu rõ nhân quả, nhân duyên, điều kiện để ta nỗ lực vươn đến thành công. Đó là chánh kiến. Chánh tư duy lại càng khó hơn nữa. Tư duy làm sao không gắn kết với tham sân si, chứ không phải chỉ đơn thuần là tư duy tích cực, tư duy có phương pháp đâu. Ai đạt được chánh kiến và chánh tư duy này, người ta gọi là có trí tuệ. Thì cái việc sống tốt với đạo đức bao gồm là lời nói chân chính, rồi hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính là rất dễ. Và hai phương pháp kế tiếp sau sau là thiền định để chuyển hóa, chánh niệm nhất tâm để đạt được kết quả. Nhờ đó ta phát triển được tuệ giác, là những bước kế theo sau. Tất cả đều lệ thuộc vào chánh kiến và chánh tư duy. Nói tóm lại, các Phật tích rất là nhiều, Hôm nay chúng ta chỉ ôn lại năm Phật tích chính thôi, và mỗi Phật tích nó giúp cho chúng ta được một số bài học kinh nghiệm để trải nghiệm trong cuộc đời. Và do đó rất mong quý Phật tử, quý hành giả luôn luôn phát tâm noi theo các dấu chân đi của Đức Phật để làm lệ lạc cho chính mình, lệ lạc cho tha nhân. Ai làm được như thế thì đang góp phần biến mình trở thành một cánh tay nối dài của chánh pháp. Và do đó, đó là một cái diệu phúc lớn nhất mà chúng ta có thể làm được trên cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.